cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên, gương đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên.
Chương trình phát thanh tiếng nói quê hương do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách, phát thanh trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM lúc 7:30 đến 8:00 mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Xin thân chào toàn thể quý đồng hương Việt Nam.
Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Tôi rất là vui vì cái tin mới nhất của chúng ta đó là trở lại bình thường. Hôm qua tôi nghe được thống đốc tiểu bang Texas tuyên bố rằng 100% tiểu bang Texas của chúng ta được mở cửa hoàn toàn. Đây là một tin vui khi chúng ta biết rằng các trẻ em sẽ đi học trở lại ở nhà trường. Các nhà thờ không có bị giới hạn về số người nhóm họp. Các quán ăn sẽ mở cửa và mọi cái business lần lượt cũng sẽ trở lại bình thường. Và hy vọng đời sống gia đình, bản thân của mỗi người Việt Nam tha hương cũng trở lại bình thường. Mới đây có một hội thánh ở Arizona đã mở một cuộc hội thảo trên làn sóng Zoom để hỏi ý kiến về vấn đề hội nhập văn hóa. Và tôi cũng được mời để nói chuyện trong cái buổi hội thảo này. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến cái vấn đề hội nhập văn hóa bởi vì người Việt của chúng ta đang sống ở một nền văn hóa mới, Tây phương. Nó có nhiều điều khác biệt với văn hóa của người Việt Nam chúng ta, nhất là văn hóa về gia đình. Chẳng hạn như tôi thích mấy đứa trẻ là đi thưa về trình. Tại vì hồi nhỏ đến lớn mình được học là đi thưa về trình. Nhưng mà qua Mỹ này thì con cháu mình nó có bắt đầu rơi vào chỗ là bắt chước bạn bè. Thấy mặt người lớn thì cũng không có hỏi han, không có thưa gửi gì hết. Đó là một phần nhỏ của cái sự thay đổi về văn hóa. Nhưng mà đặc biệt nhất hôm nay tôi muốn nói đến cái vấn đề xung đột văn hóa trong gia đình. Người Mỹ thì quan tâm đến đời sống cá nhân. Thậm chí là đứa con nó lớn lên, nó có gia đình thì nó có thể tự lập gia đình được mà không có tha thiết lắm đối với sự giúp đỡ của cha mẹ. Nhưng mà người Việt thì khác. Chúng ta là những người Việt luôn luôn quan tâm đến những cái truyền thống gia đình. Và tôi nghĩ là đây là cái ưu điểm chúng ta cần phải giữ. Và tôi cũng ước ao là chúng ta sẽ tìm ra được một cái giải pháp nó dung hòa. Mặc dù chúng ta không có phụ thuộc, nhưng mà chúng ta phải chọn cho mình một cái nét văn hóa mà nó phù hợp với ý của Đức Chúa Trời hơn là ý của con người. Bởi vì ý của con người thì mỗi nền văn hóa nó có những cái chủ trương khác nhau, những cái phương cách khác nhau. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, khi mà Ngài chỉ dẫn cho chúng ta thì chúng ta có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh. Và đó chính là lý do mà trên những cái diễn đàn mà trình bày về phúc âm hoặc là về những cái chủ trương của hội thánh thì tôi luôn luôn chọn cái việc thà theo ý trời hơn là theo ý người. Và đây cũng chính là một cái kinh nghiệm rất là quý báu để chúng ta lựa chọn. Bởi vì ý người thì nó có thể thích hợp trong giai đoạn này, nhưng mà không thích hợp trong cái giai đoạn khác. Trái lại ý của Đức Chúa Trời thì thích hợp mọi giai đoạn, cũng như là mọi thời điểm hay là mọi địa lý, mọi vùng. Có nhiều điều để chúng ta học về gia đình, trong đó có cái nền tảng của gia đình. Xây dựng gia đình thì chúng ta phải xây dựng ở trên đá thì nó vững bền. Mà nếu mà xây dựng ở trên cát thì nó sẽ mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động, làm cho nhà ấy sụp. Chính vì vậy mà người Việt cũng có một cái lời khôn ngoan đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và tôi thấy cái câu này rất là hay, là chính người Mỹ họ áp dụng câu này còn tốt hơn người Việt Nam của chúng ta, đó là phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Và chúng ta trong đời sống của mình cũng phải luôn luôn nghĩ đến cái nguyên nhân nó sẽ dẫn đến hậu quả. Chúng ta gieo gì chúng ta sẽ gặt nấy. Cho nên nói về gia đình, để có một gia đình hạnh phúc, bình an, Tôi cũng nghĩ đến cái kinh nghiệm trong đời sống gia đình của tôi thì bây giờ có con, có cháu. Mỗi gia đình thì cũng có gia đình riêng, có nhà cửa riêng, có công việc riêng. Nhưng mà cái truyền thống của gia đình là sự gần gũi, đồng công, cộng tác, cùng một niềm tin, cùng một cái sự kế thừa. Cho nên tôi rất là quan tâm đến gia đình và cũng ước ao dự phần với ông bà anh chị em để xây dựng gia đình thật là vững mạnh. Và từ gia đình đó chúng ta có được cái dòng dõi, chúng ta cũng hưởng được cái kinh nghiệm mà Chúa đã dạy dỗ rằng ta sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn của ta. Có một số điều chúng ta cần phải để ý, nhất là Đức Chúa Trời tuyên bố rằng loài người ở một mình thì không tốt. Điều đó có nghĩa là Ngài dựng nên chúng ta và Ngài biết cái nhu cầu tâm linh của chúng ta không thể sống một mình được. Chúng ta phải sống với người khác và bắt đầu là gia đình. Chúng ta có cha, có mẹ, có anh, có chị. Rồi từ cái gia đình khi chúng ta đã lớn lên mà có thể lập gia đình được thì anh hay là chị chúng ta cũng sẽ có những gia đình riêng, có những cái thân nhân. Và đối với người Việt thì thân nhân, nhất là những người ruột thịt thì họ rất là gần gũi với nhau và họ họ muốn đưa ý kiến của họ vào. Cho nên chúng ta có thể nói là nếu chúng ta lập gia đình với một người hoặc là đàn ông, đàn bà thì chúng ta cũng như lập gia đình với cả nhà của người đó, bên nội, bên ngoại, bên trai, bên gái. Đây là một cái truyền thống đẹp của người Việt của chúng ta, bởi vì gia đình chúng ta không có thể cách ly ra khỏi bà con hay là vì hoàn cảnh, nhưng mà cũng vì cái tình cảm chúng ta cần nương dựa lẫn nhau để mà sống ở trên thế giới này. Thì ở trong Kinh Thánh có một số những cái bí quyết để chúng ta có thể xây dựng được cái mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, và đặc biệt là chúng ta cần phải để ý đến cái quan hệ bà con ruột thịt đó là với những người khác trong gia đình của chúng ta. Đầu tiên, để xây dựng mối liên hệ tốt đẹp giữa chúng ta với gia đình của vợ hoặc của chồng hai bên đó, bên cha, bên mẹ, bên cô dâu, bên chàng rể, thì chúng ta cũng phải tôn trọng chỗ đứng của mọi người. Và điều này cũng vui bởi vì người Việt của chúng ta thì có những cái danh xưng bác, rồi chú, rồi cô, rồi dì, chị, em, nó có mỗi người đều có được cái vị trí của mình và chúng ta yêu thương nhau và lập gia đình trong trong cái mối dây liên lạc gần gũi với nhau trong gia đình. Tuy nhiên thì Kinh Thánh lại nhìn thấy suốt cái tương lai của chúng ta, bản tính của chúng ta, cho nên Kinh Thánh luôn luôn có những chỉ dẫn rất là hợp tình hợp lý. Chẳng hạn như là Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính líu với vợ của mình và cả hai trở nên một thịt. Câu này cái chữ lìa có nghĩa là từ bỏ sự lệ thuộc, chúng ta phải rời ra là giải thoát cho người ta được tự do. Bởi vì nếu không á thì như một cái con chim mà nó không có, con chim mà nó ở mãi ở trong trong cái ổ, nó phải tách ly ra, xây dựng những cái ổ mới. Đó đó là cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng cha mẹ chúng ta phải làm sao mà nâng đỡ giúp đỡ để con cái nó có thể lập nên cái gia đình khác. Và Chúa Giêsu đã dạy trong Kinh Thánh là người nam hay là người nữ phải lìa cha mẹ mà dính líu với vợ với chồng của mình, bởi vì cả hai sẽ nên một thịt. Điều này nó có nhiều mối liên hệ và nhiều bài học cho chúng ta. Nếu chúng ta không có để ý đến điểm này đó thì chúng ta sẽ rơi vào cái chỗ là nhiều sự xung đột lắm. Chẳng hạn như có một thiếu nữ kia khi đi lấy chồng thì người mẹ rất là buồn. Bà dặn cô là dù vui với hạnh phúc mới, con đừng bao giờ quên mẹ ở nhà rất cô đơn, lúc nào cũng nghĩ đến con. Vì cái lời dặn dò đó mà người con gái thấy buồn bã, lúc nào cũng nghĩ đến mẹ, sợ mẹ thương nhớ rồi sinh bệnh. Vì thế cô luôn luôn tìm đủ mọi cách để giữ liên lạc với mẹ thường xuyên. Mỗi ngày sau bữa cơm tối với chồng, Người con gái lại gọi điện thoại với mẹ khoảng vài tiếng đồng hồ. Cô kể cho mẹ nghe chi tiết về những việc xảy ra trong ngày và hỏi thăm từng người trong gia đình. Ngày nào cũng vậy, cơm tối xong là người con gái bỏ ra 1-2 tiếng đồng hồ để nói chuyện với gia đình riêng của mình. Ông chồng trẻ lúc đầu thông cảm cho nên kiên nhẫn chấp nhận. Nhưng mà việc này cứ tiếp tục mỗi ngày. Và khi người chồng than phiền thì cô bảo là anh quá ích kỷ và cô bỏ ra ngoài tai cái lời than phiền đó. Rồi người vợ vẫn tiếp tục gọi điện thoại cho cha mẹ mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ sau bữa cơm tối. Người chồng trẻ biết không thể thay đổi vợ, cho nên khi thấy vợ cầm điện thoại lên là anh ra khỏi nhà để đi chạy bộ trong khu xóm của mình. Sau một thời gian, thấy mình chạy giỏi cho nên anh tham dự các cuộc đua cuối tuần do thành phố tổ chức. Một ngày nọ, trong một lần chạy đua, anh gặp một thiếu nữ xinh đẹp cũng có cái thú chạy như anh và hai người bắt đầu cùng chạy với nhau thường xuyên. Trong khi đó, vợ anh vẫn tiếp tục ở nhà nói chuyện với cha, với mẹ mỗi ngày, không quan tâm đến sự bất bình của chồng. Sau 3 năm chờ đợi, cuối cùng người chồng đã quyết định trả người vợ đó lại cho bà mẹ để đi cưới người thiếu nữ. Mà người thiếu nữ đó là người cùng chạy đua với anh lâu nay. Trong câu chuyện đau thương này, chúng ta thấy cô thiếu nữ đi ra lập gia đình nhưng mà chưa có sẵn sàng lìa cha mẹ để xây dựng một cái tổ ấm mới. Và điều này đã khiến cho gia đình của cô dẫn đến sự đổ vỡ. Điều thường đem đến sự xung đột, làm tổn thương hạnh phúc của gia đình là vì người vợ hoặc là người chồng khi bước vào hôn nhân rồi mà vẫn chưa khởi sự hay là chưa thật sự lìa gia đình cha mẹ của mình. Vẫn còn có một cái dính dấp về tình mẹ con, cha con, ràng buộc, gắn bó hơn cái mối liên hệ mới giữa chồng với vợ mới của mình. Và Đức Chúa Trời đã ngay từ đầu đã nói rằng người đàn ông hay là người đàn vợ, nhất là người đàn ông phải lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ và cả hai trở nên một thịt, không có thể chia lìa được. Một điểm nữa, trong khi xây dựng mối liên hệ với gia đình bên vợ bên chồng thì cha mẹ phải bằng lòng buông bỏ sự kiểm soát trên con cái và không nên xen vào quyền quyết định sở hữu của gia đình con của mình. À, đây là điều mà vợ chồng tôi đã kinh nghiệm khi thấy mấy đứa con, từ con gái đến con trai lập gia đình. Chúng tôi giúp đỡ, chúng tôi tôn trọng và không có xen vào cái sinh hoạt riêng của gia đình. Dĩ nhiên là con cái nó cũng noi gương cha mẹ để nó tìm thấy được sự hạnh phúc. Nhưng mà đây là một vấn đề chúng ta phải để ý. Không quá kiểm soát con cái của mình. Nó không còn con nít nữa, nó đã lớn rồi. Chúng ta đã bỏ biết bao nhiêu công lực, công sức để mà nuôi dưỡng và dạy dỗ con. Rồi khi mà nó lớn lên, nó tự lập, nó bắt đầu cuộc sống riêng, thì đến một lúc chúng ta phải để cho nó sống riêng. Dù là cha mẹ có buồn, có muốn ở chung, nhất là ở Mỹ đây thì đứa con nào mà có đủ khả năng để lập gia đình á thì nó phải có khả năng có gia đình riêng. Cha mẹ không có nên dùng cái tình cảm mà nước mắt chẳng hạn như vậy để mà làm lung lay cái mối liên hệ trong gia đình riêng của nó. Và đây cũng là điều mà người Việt chúng ta thường hay vướng phải về vấn đề là con dâu và con rể đó. Nhất là ngày xưa bà mẹ chồng thì đối xử cay nghiệt với con dâu vì không chấp nhận cái việc đứa con trai mà nuôi dưỡng bao nhiêu năm là bây giờ để yêu một người đồng bào khác mà từ giả mẹ để gây dựng hạnh phúc của người đó. Những bậc cha mẹ Á Đông vì chưa hiểu con cái của mình phải lìa mình để xây dựng một tổ ấm mới, cho nên cứ viện cớ này viện cớ khác để buộc con khi lập gia đình xong rồi vẫn ở chung với cha mẹ và mọi việc cũng phải do cha mẹ quyết định. Đây là điều rất là quan trọng, nhất là ở Mỹ đây á, thì con cái cũng phải đi làm. Rồi, có nhiều đứa con thì cũng rất là cần cha mẹ chăm sóc. Nhưng mà rồi dễ dàng có những cái xung đột xảy ra ở trong gia đình. Tôi tin rằng cha mẹ cũng phải biết có tìm thấy sự khôn ngoan để có thể giúp đứa con của mình được giữ gia đình. Bởi vì nếu mà mình chỉ nghĩ đến mình á, quen nghĩ đến đứa con của mình á, thì thế nào cũng có cái khó khăn nó xảy ra cho mình và cho con của mình. Có một số những cái thí dụ, tôi thấy có một mục sư đã đưa lên cái thí dụ này là có một đôi bạn trẻ yêu nhau 4 năm rồi, mới dám nghĩ đến chuyện cưới hỏi. Lý do là vì con trai sống chung với mẹ và bà mẹ rất là gần với con. Dù con đã sắp được 30 tuổi, đã ra đời đi làm mấy năm nay, bà mẹ vẫn xem như một đứa con nhỏ và vẫn kiểm soát mọi việc trong cuộc sống của con. Bà không những biết con làm công việc gì, cũng biết công việc đó như thế nào, mỗi tháng con lãnh được bao nhiêu tiền, cất giữ ở trường mục nào, nhà băng nào. Không những thế, mỗi khi đi đâu, chàng thanh niên này vẫn phải xin phép mẹ, phải cho mẹ biết là đi đâu, với ai, mấy giờ về. Bà mẹ này quen chăm sóc mọi việc cho con khi con còn nhỏ, cho nên bây giờ dù con đã lớn, đã có thể tự lo, bà vẫn tiếp tục nắm giữ và kiểm soát tất cả. Khi biết con có bạn gái thì bà buồn lắm, vì bà không muốn một người nào xen vào giữa bà với đứa con trai yêu quý. Nhưng mà bà biết con đã lớn rồi, cần phải có gia đình. Hơn nữa bà cũng mong có cháu bồng, cho nên dần dần bà chấp nhận người bạn gái của đứa con. Người con gái đó hiền lành dễ thương, nên sau một thời gian cũng lấy được cảm tình của bà. Tuy nhiên, nan đề của đôi bạn trẻ này là lúc nào bà mẹ cũng muốn tham dự vào những sinh hoạt của hai người. Khi hai người đi ăn với nhau cũng phải mời bà, nếu không thì bà giận dữ, ra mặt không vui. Cuối cùng khi hai người quyết định tiến tới hôn nhân và chọn ngày là đám cưới, bà mẹ rất vui, nhưng mà bà cũng muốn tính toán, lo lắng mọi chi tiết, dĩ nhiên là theo ý của bà. Nhưng mà khó khăn lớn nhất mà đôi bạn trẻ phải đương đầu là bà mẹ muốn cùng đi trong chuyến hành trình đầu tiên mà hai người đã chọn cho tuần lễ trăng mật của mình. Câu chuyện này diễn tả một cái yếu tố quan trọng thường gây đến trở ngại cho sự hạnh phúc của con cái, đó là cha mẹ không có biết chỗ của mình, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến con. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 5, Chúa dạy rằng tình thương chẳng kiếm tư lợi, tình thương không có ích kỷ. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình mà phải chăm về lợi cái khác nữa. Cha mẹ thương con không thể nào chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình thôi, nhưng mà phải nghĩ đến hạnh phúc của con cái chúng ta. Sẵn sàng cho con lìa gia đình để tự lập, sống với gia đình mới, vui hưởng hạnh phúc chúa ban. Và đó là cái truyền thống vốn có của loài người. Cha mẹ cũng thương con và sẵn sàng hy sinh cho con. Nhưng mà chúng ta đừng có thương con quá đến độ lấy cái niềm vui và hạnh phúc cho chính mình mà quên đi niềm vui và hạnh phúc của con mình. Một điểm nữa rất là quan trọng, đó là bổn phận của con cái đối với cha mẹ, với cha mẹ vợ hoặc là cha mẹ chồng. Chúng ta đã nói đến yếu tố quan trọng để xây dựng mối liên hệ với gia đình bên vợ hoặc chồng cho được tốt đẹp. Đó là cả hai bên cần hiểu rõ tiêu chuẩn của Chúa là con cái phải lìa cha mẹ mà hiệp thành một thịt. Cùng lúc cha mẹ phải yêu thương con bằng tình yêu vô vị lợi, không có nắm quyền xen vào đời sống riêng của gia đình chúng nó. Tuy nhiên đây không có nghĩa là chúng ta ra đời lập gia đình, chúng ta phải cắt bỏ mọi mối liên hệ với cha mẹ của mình, hay là cha mẹ phải lìa bỏ con cái. Ở trong đạo Chúa không có cái lìa ở đây không có nghĩa là cắt đứt. Lìa chỉ là mình tạm cách ly ra để rồi mình xây dựng gia đình của mình, nhưng mà đồng thời mình phải gắn liền đời sống của mình với gia đình. Bởi vì Kinh Thánh rất là cân đối. Kinh Thánh trong cái điều răn thứ 5 thì Chúa nói rằng con cái phải biết hiếu kính cha mẹ. Trường hợp cha và mẹ đã ly dị hoặc quá bụa sống một mình thì con cái là niềm an ủi duy nhất nơi cha mẹ nương tựa, nhất là đối với những người mẹ đó, thì Kinh Thánh nói đến quan tâm hơn, chẳng hạn như sự tinh đạo tinh sạch là thăm viếng những người mồ côi quá bụa trong cơn khốn khó của họ và giữ mình thoát khỏi ô uế của thế gian. Đó là những cái sự quân bình ở trong cái đời sống. Và ngày xưa cũng giống như ngày nay, cái mối liên hệ đối với gia đình rất là quan trọng, chúng ta phải quan tâm. Sứ đồ Phaolô viết trong cho người học trò của mình là Timôthê đó, nói rằng hãy kính những người đàn bà quá, thật là quá. Nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học điều hiếu thảo với nhà của mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta thấy rằng mặc dù chúng ta được mời gọi phải lìa cha mẹ để dính líu với vợ mình, nhưng mà chúng ta phải có mối liên hệ với cha mẹ trong khi cha mẹ còn sống, là phải làm điều hiếu thảo và báo đáp cha mẹ của mình. Đây chính là cái nơi đặc thù của Cơ Đốc giáo, và là thật, và mỗi con cái của Chúa phải giữ được cái giá trị, cái sự trong sáng, cái sự thật trong mối quan hệ của gia đình. Vì vậy chúng ta thấy có rất là nhiều gương mà Kinh Thánh áp dụng, không phải là lý thuyết đâu mà là thực hành. Chẳng hạn như trong Kinh Thánh Cựu Ước có câu chuyện về một bà mẹ Do Thái cùng với chồng đi qua một cái xứ khác, nhưng mà lâm cái hoạn nạn là chồng và con trai bị chết hết, chỉ còn có hai cô dâu thôi. Và bà mẹ tên là bà Naomi đó, và vẫn yêu thương các con dâu của mình, và các cô dâu này cũng thương mẹ, bởi vì đây là cái truyền thống, tạm gọi nên là truyền thống gia đình có Chúa đó, thì họ yêu thương nhau và quý mến nhau và dành tự do cho nhau, cho đến khi mà bà Naomi quyết định hồi hương đó, thì bà nói thôi các con dâu đi về lập gia đình đi. Nhưng mà có một người tên là Ruther quyết định đi theo bà đến nước Israel, và nói rằng Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con, gia đình của mẹ, tương lai của mẹ là tương lai của con, mà nếu mẹ chết nơi nào con cũng sẵn sàng chết ở nơi đó. Đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt, một cái hình ảnh rất là đặc biệt về sự chung thủy, về cái tình yêu, về mối quan tâm. Và bà Naomi cũng quan tâm đến con gái của mình, và bà ước ao và cũng tạo điều kiện để cho đứa con lập gia đình. Và quả nhiên thì bà Ruther đã lập gia đình với người bà con của bà Naomi. Bà trở thành tổ mẫu của một vị vua nổi tiếng nhất của người Do Thái là David. Như vậy chúng ta thấy rằng Kinh Thánh có đầy đủ nhiều cái bài học để chúng ta noi gương, và đặc biệt là quan trọng là mối quan hệ trong gia đình. Tôi nghĩ rằng chúng ta trở lại với cuộc đời thường của mình, và tôi sẽ dành thời giờ để tìm ra những bài học quý báu áp dụng, và nhất là những cái khuôn mẫu của nhiều gia đình được phước, để người Việt của chúng ta, dù là người tha hương, có nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, chúng ta vẫn tìm thấy được cái giá trị của gia đình, và từ gia đình đó chúng ta có được cái dòng họ, và chúng ta yên tâm về tương lai, cả đời này lẫn đời sau. Và Đức Chúa Trời ban phước trên quý vị và các bạn, và cũng xin cầu nguyện cho những người phục vụ, như là người bạn của tôi là mục sư Trần Lưu Chuyên. Ông bây giờ có trách nhiệm là phải chăm sóc bà mẹ đang nằm nhà thương. Đó cũng là một cái ràng buộc về tình yêu. Và tất cả những người thờ phượng Đức Chúa Trời, học hỏi lời Đức Chúa Trời, và tin lời Đức Chúa Trời và áp dụng lời Đức Chúa Trời vào đời sống cụ thể của mình, chắc chắn là Đức Chúa Trời sẽ ban phước và ban bình an cho chúng ta. Kính chúc quý vị bình an. Amen.
Đầy ai
thế đang chờ mong một phép màu. Cả thế giới đang trông mong để được chữa lành. Và kia ơn cứu rỗi Ngài đã đến. Chúa Giêsu là giải pháp của mọi nan đề. Chúa Giêsu là nơi Chúa ấn muôn đời. Chúa Giêsu là hy vọng cho thế giới. Ngày mai trời tươi sáng hơn, trong Ngài được bình an. Tìm đâu thấy những hy vọng, đời bao gian dối cũng bao nhiêu gánh nặng, có nơi nào để cho tâm hồn được yên nghỉ, được thái an lòng nhẹ như tơ đầy áp. Nhân thế đang chờ mong một phép màu, cả thế giới đang trông mong để được chữa lành. Và kia ơn cứu rỗi Ngài đã đến. Chúa Giêsu là giải pháp của mọi nan đề. Chúa Giêsu là nơi Chúa ấn muôn đời. Trời tươi sáng hơn, trong Ngài được bình an.
Tôi xin chân thành cảm ơn Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM đã hợp tác phát thanh chương trình này hàng tuần vào mỗi buổi sáng từ lúc 7 giờ rưỡi đến 8 giờ. Hiện nay chương trình phát thanh đang nhận được sự bảo trợ của Phở Quê Hương và quán ăn TGB Thanks God Blessing. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân bảo trợ, quý thính giả đang lắng nghe. Và chúng tôi cầu nguyện để quý thính giả khỏe mạnh phần xác cũng như khỏe mạnh phần hồn, để ai nấy sẽ vui sống những ngày trời trên đất.
Bàn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi. Bàn chân chờ chi nữa.
Chương trình Tiếng Nói Quê Hương xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.